Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ba cửa giải thoát. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, qua một năm dài, chúng ta tu tạo phước đức cũng có. Lẽ tự nhiên, vô tình hay cố ý tạo nghiệp cũng có. Nhưng mà phần lớn đều là vô tình. Đối với người Phật tử, chúng ta ý thức được cái tội và cái phước rồi, thì không ai là cố ý tạo nghiệp. Thầy nói vì vậy, nếu có thì cái tội, cái nghiệp đó nó cũng nhẹ. Bài pháp ba cửa giải thoát, nó sẽ là một cái trợ duyên để mà đại chúng kiểm điểm lại, nhìn lại những cái gì mà chúng ta làm để rồi chúng ta thăng tiến trên bước đường tu học. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng Phật giáo du nhập đến Việt Nam vào đầu thế kỷ Tây lịch. Từ đó cho tới bây giờ, tinh thần đạo Phật luân lưu ở trong nhân gian một cách sâu rộng. Từ Việt Nam rồi ra hải ngoại khắp các nơi. Có thể nói rằng là bây giờ nơi nào có người Việt Nam là nơi đó có đạo Phật, có chùa, có viện. Như vậy chùa viện xuất hiện ở trên những nẻo đường đất nước của Việt Nam, rồi cũng xuất hiện trên khắp mọi miền đất nước ở tại hải ngoại. Ở Việt Nam, từ những núi rừng thâm u bên cạnh những dòng sông hiền hòa của đồng quê, cho đến những nơi huyên náo như phố xá thị thành, hình ảnh chùa, hình ảnh cổng Tam Quan đã trở nên một hình ảnh rất là quen thuộc đối với người học Phật. Cổng Tam Quan, tức là cổng chùa, khi mà quý vị vào bất cứ một chùa nào cũng đều phải qua cổng Tam Quan. Ở cổng giữa, quý vị thấy lớn, cao, hai bên là hai cửa nhỏ hơi thấp hơn. Tại vì ảnh hưởng sâu đậm với tinh thần thiền học, cho nên khi đến chùa hay là khi nói tới chùa, người ta thường nói là thiền môn hay là cửa thiền, hay là còn gọi là không môn, tức là cửa không. Ở nơi đó có những người tu hiền lương, có những Phật tử thuần thành, dễ thương. Và có thể nói nơi đó là nơi sản xuất ra những người con của đạo đức. Còn nói về cổng tam quan, cũng gọi là ba giải thoát môn, hay nói một cách khác là ba cánh cửa giải thoát. Ba cánh cửa đó chính là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác, hay cũng còn gọi là vô nguyện. Tất cả những từ ngữ đó là tiếng nói ở trong nhân gian, và cái nguồn gốc nó xuất xứ những danh từ này, phải nói rằng là nó bắt nguồn từ ba pháp ấn ở trong Đạo Phật. Thành ra vì vậy, trước khi dẫn đến ý nghĩa của cửa không hay là ba cánh cửa giải thoát, chúng tôi muốn được giới thiệu đến quý vị ba dấu ấn trong Đạo Phật. Ấn tức là cái dấu in, pháp là nói tới chân lý không thay đổi. Như vậy ba pháp ấn có nghĩa là ba chân lý muôn đời không thay đổi, cho dù là ở quốc gia này hay là ở quốc gia khác, cho dù là thời gian này hay bất cứ thời gian nào đi nữa, thì ba dấu ấn này cũng không thay đổi. Nói như vậy để xác định một điều: ba dấu ấn này luôn luôn lúc nào cũng đúng. Còn nếu mà đúng ở trong địa phương này mà sai ở địa phương khác thì cái đó không phải là ấn. Nếu ở bên này chân núi Hy Mã Lạp Sơn là chân lý, và bên kia chân núi Hy Mã Lạp Sơn là sai lầm, thì cái đó không phải là dấu ấn. Như vậy, ở quốc độ nào bất cứ lúc nào cũng đúng và phù hợp ở trong nhân gian, cho nên cũng thường gọi là ba đặc tính của cuộc đời. Ba pháp ấn theo quan niệm của Nam truyền, trước nhất là phải nói vô thường, thứ hai là vô ngã, thứ ba là khổ. Nói về vô thường thì chúng ta phải nói từ thân tâm cho đến vũ trụ vạn hữu, muôn vật muôn loài đều thay đổi từng niệm, thay đổi từng giây từng phút, và cứ theo đó mà thay đổi mãi không ngừng. Tuy nhiên mọi sự vật thay đổi mau hay là chậm, nó cũng còn tùy theo cái tâm niệm của mỗi người. Điều mà chúng ta thấy, cái vật mà thay đổi nhanh nhất là cái tâm niệm của con người. Có thể cái niệm của mình thay đổi trong tích tắc. Trước đây một niệm, chúng ta cho rằng người đó là cái người rất là dễ thương. Nhưng mà sau đó một niệm, chúng ta cho người đó là một cái người rất là đáng ghét. Thầy nói vì vậy, có thể nói nhanh nhất là niệm, mà theo cái từ ngữ Phật giáo gọi là sát na, tức là sự thay đổi đó nó nhanh, rất là nhanh, nhanh hơn giây. Có thể nói đơn vị đo thời gian nhanh nhất là giây, mà cái thay đổi nhanh nhất mà theo Phật giáo gọi là sát na đó, nó còn nhanh hơn cái giây. Quý vị thấy một cái sự thay đổi kinh khủng như vậy. Thành ra vì vậy, không những chỉ trên phương diện tâm lý mà cả trên hiện tượng vật lý cũng đều thay đổi như thế. Hữu tình thế giới có sanh trù dị diệt, mỗi tích tắc cũng thay đổi không ngừng. Mà theo thuật ngữ ở trong thế gian thường nói, hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan. Tất cả những cái đó có mặt ở trên trái đất nơi chúng ta đang cư trú cũng đều phải rung chuyển, vận hành, thay đổi, nhịp nhàng theo cái tốc độ của thời gian. Kính thưa đại chúng, đó là trạng thái vô thường, là hiện tượng giới, trạng thái vui buồn từ trẻ cho đến già, từ nhỏ cho đến lớn. Sự thay đổi này là vô thường tâm lý của nhân sinh. Ai cũng có một lần thay đổi, ai cũng có một lần thăng hoa. Mọi sự, mọi vật tạo tác biến chuyển không ngừng, vật lý và tâm lý cũng như thế. Nghĩa là bị nhân duyên phát động, tất cả đều là những sự vật không cố định, cho nên gọi là vô thường. Bây giờ nói về vô ngã, nó có hai sự phân biệt: nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nói về nhân vô ngã tức là nói đến con người của chúng ta. Mỗi con người của chúng ta đều do năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức và do nhân duyên kết hợp với nhau mà có. Nương theo cái sự giả hợp đó cho nên gọi là con người. Thực sự khi mà phân tích đó, thì chúng ta không thấy có chi là con người. Do đó gọi là nhân vô ngã. Bây giờ phân tích là phân tích như thế nào? Như chúng ta biết rằng là con người do bảy đại mà kết hợp lại. Bây giờ một đại mà thiếu, có nghĩa là con người của chúng ta không tồn tại. Thí dụ như bây giờ mình biết con người của mình là do đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại, thức đại tạo thành một con người của mình. Nhưng mà bây giờ thiếu cái gió, tức là hơi thở đó. Thiếu hơi thở, quý vị nghĩ là mình còn tồn tại không? Chắc chắn là không còn. Cho nên khi thiếu một yếu tố là sáu cái yếu tố kia tự tan rã. Cho nên gọi là nhân vô ngã. Còn nói về pháp vô ngã tức là nói về cái muôn vật ở đời do sắc pháp và tâm pháp tạo duyên kết hợp với nhau mà có. Cái này nó nương nơi cái kia, vật này nó nương nơi vật nọ mà có. Mà quả thật như vậy. Bây giờ như quý cô mà các Phật tử tới chùa Dược Sư trồng bông này, trồng rau này, bây giờ quý vị gieo cái hột xuống, nếu mà không có nước thì quý vị nghĩ là cây nó lên nổi không? Cây chết chắc. Mà có nước rồi đó, mà không có phân, cây nó cũng èo uột, nó cũng không lên nổi. Thành ra vì vậy đó, hạt giống mà có phát triển mạnh là do nước, do phân. Nhưng mà thực sự bây giờ đó, mình có nước, có phân nhưng mà không có ánh nắng mặt trời cũng không lên nổi như thường. Nghĩa là cái này có là do cái kia. Tức là cái cây bắp, cây đậu mà được trưởng thành, được cho chúng ta những cái trái ngọt, thơm ngon, cũng phải do nước, do phân, do ánh nắng mặt trời. Nhưng mà bây giờ nếu có nước, có phân, có ánh nắng mặt trời mà không có người tưới tẩm, không có người chăm sóc, nó vẫn tiêu như thường. Thành ra vì vậy, cái này có là do cái kia có. Cái này không có là cái kia không có. Cái này không có mà thực vậy, bây giờ nếu mà mình không có chửi lộn người ta đó, thì người ta không có tán mình. Tức là mình chửi người ta trước, cho nên người ta mới tán mình sau. Đó, cái này không có là cái kia không có. Nếu mà mình chạy ngoài đường mà mình chạy đúng với tốc độ với chính quyền địa phương ấn định thì không có cái ông cảnh sát nào mà phạt mình được hết á. Tại vì mình chạy quá tốc độ cho nên cảnh sát phạt. Tức là cái này không có là cái kia, không có. Như vậy đó, nó nương nhau mà sanh, nghĩa là tất cả mọi sự mọi vật tương đối mà có, tuyệt đối không có vật chi có thể tồn tại được. Với cái quan niệm này, ai mà bảo rằng á, tất cả đều do Thượng Đế sinh ra đều sai cả. Bởi vì thực sự nếu không có cái này thì không có cái kia. Vậy thì á, ai là cái người sinh ra Thượng Đế? Nếu mà không có một cái này để sinh ra cái kia. Cho nên với cái quan niệm nhất thần giáo, nó là không có giá trị. Bởi vì mình biết rằng là nếu không có cái này, không có cái kia thì Thượng Đế không tồn tại. Do đó mà cái quan niệm tất cả cái gì cũng đều do Thượng Đế sinh ra, nó cũng không tồn tại. Nói một cách khác, không luận là sự vật có tạo tác hay không tạo tác, đều không có một thực thể tồn tại. Cho nên nói pháp vô ngã. Thứ ba là vô thượng, là khổ, hay là niết bàn tịch tịnh. Nói về tất cả những cảnh khổ ở trong thế gian này thì thực sự phải nói rằng là nó nhiều không bao giờ cùng tận. Tuy nhiên Đức Phật Ngài dạy có 3 thứ khổ, hoặc là 8 thứ khổ, mà ở đây chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến với đại chúng. Khổ khổ đó là cái khổ thứ nhất, tức là từ cái bản thân của chúng ta đã là nạn nhân của bao nhiêu cái khổ và không bao giờ làm chủ được, cũng không làm sao tránh khỏi những cái như là bệnh tật, đói khát, bạo lực, hỏa hoạn, chiến tranh tàn phá. Bây giờ ai bảo rằng là tôi tránh được bạo lực không? Không tránh được. Ai bảo rằng là tôi tránh được đói khát không? Cũng không tránh được. Ai bảo rằng là tôi tránh được bệnh hoạn không? Đương nhiên điều đó không ai muốn. Tất cả những thứ đó chúng ta không làm chủ được. Bị mọi thứ nó dồn ép, có nghĩa là cái khổ này nó chồng chất lên cái khổ kia, cho nên gọi là khổ khổ. Thế nên như chúng ta thấy rằng là bão lụt, nhà không có ở, đó là một cái khổ. Rồi bây giờ không có thức ăn để mà ăn, đói, cho nên khổ cái thứ hai. Như vậy đó, nhà không có là khổ, cơm không có ăn là khổ. Cái này nó chồng chất lên cái kia gọi là khổ khổ. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị có lúc mình đang có đau bụng chưa hết, nó là đau thêm cái đầu, thì cái đó gọi là khổ khổ. Tức là cái khổ này chưa hết, nó có thêm cái khổ khác. Cái khổ này nó chồng lên cái kia thì gọi là khổ khổ. Cảnh khổ thứ hai là hoài khổ. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy như thế này: tất cả những cái gì có hình tướng đều bị hoại diệt. Mà thật vậy, vạn vật ở trong vũ trụ đều bị vô thường để chi phối, cho nên mọi thứ nó không tồn tại. Cứng rắn như sắt đá cũng có một ngày nó hoại diệt. Vật to lớn như trái đất có một lúc nó cũng thay đổi. Như quý vị thấy, ai đã từng ở trên xe tàu này thì quý vị không ai là không biết cái ngọn núi Helen, phải không? Cái ngọn núi đó là ngọn núi cao. Nhưng mà đùng một cái á, là núi lửa nó phun, nó bay đi, bứt đi nửa trái núi. Một cái mà to như trái núi vậy đó mà vẫn cứ thay đổi như thường. Thì không có đáng giá gì cái thân của con người của mình. Nó thay đổi là cái chuyện thường. Nghĩa là nhỏ, yếu ớt như thân con người, cho đến những vật to lớn ở trong vũ trụ, dù cho là dài lâu hay là ngắn ngủi, tất cả đều theo một cái định luật của vô thường mà thay đổi. búa thời gian đó nó đập nát tất cả, nó không chừa bất cứ một ai. Cho dù người đó là tổng thống, dù đó là vua, dù người đó là tỷ phú, cũng vẫn bị cái búa thời gian nó đẻo, nó đục, nó xoáy mòn. Rồi cuối cùng chúng ta là không có tự chủ. Kính thưa đại chúng, nói một cách rõ ràng hơn là tất cả đều bị búa thời gian từng giây từng phút nó bào mòn, nó hoại diệt mà không nể vì bất cứ một ai. Người đó cho dù là có quyền lực bao nhiêu đi nữa cũng không tránh khỏi, cho nên gọi là hoại khổ. Khổ thứ ba là hành khổ. Đứng về phương diện vật chất thì chúng ta thấy chúng ta bị ngoại cảnh thời gian chi phối, nó phá hoại. Còn về phương diện tinh thần thì chúng ta cũng không tự chủ tự do được. Tâm hồn của chúng ta thường bị dục vọng nó giằng vật, nó lôi kéo, nó thúc đẩy từng giây từng phút. Tư tưởng của chúng ta cũng biến chuyển nhảy vọt từ cái chuyện này sang chuyện khác. Nó giống như là con vượn chuyển cây, nó giống như là con tuấn mã chạy rong ruổi ngoài đồng nội. Đi sâu vào cái trạng thái tâm hồn là cái phần tiềm thức, chúng ta thấy nó là càng chi phối chúng ta một cách mãnh liệt. Chúng ta từng một ý nghĩ, cử chỉ và hành động, nhiều khi chúng ta thương, rồi nhiều khi chúng ta ghét, tất cả nó chi phối, nó kềm chế con người của chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta không được tự do mà trái lại chi phối bởi những đam mê, dục vọng, rồi cái thương, rồi cái ghét, rồi luôn luôn chịu cái mệnh lệnh nô lệ bởi cái tham dục. Cho nên cái đó gọi là hành khổ. Thành ra vì vậy có một lúc nào đó những cái tâm tư của quý vị suy đi nghĩ lại, mình đau khổ không biết là cái việc đó mình phải làm như thế nào, mình đắn đo, nếu làm á thì mất lòng người này, được lòng người kia, mà không làm nó sẽ xảy ra như thế này thế nọ. Cái đó gọi là hành khổ, nghĩa là nó làm cho con người của mình không có một cái thái độ dứt khoát, cứ triền miên suy nghĩ về một cái vấn đề đó là hành khổ. Ngoài ra nó có cái tính cách tỉ mỉ hơn, nó còn có 8 cái loại khổ khác, như là sanh là khổ. Quý vị thấy mình sinh ra trong cuộc đời này muốn có cơm ăn, muốn có áo mặc là phải đi làm. Đi làm mà trong một cái xã hội tiên tiến thì còn tương đối được, nhưng mà ở những cái nước nghèo trầm tiếng, quý vị thấy khi mà đi làm trên nắng dưới nóng mà nhiều khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cái đó là một cái khổ. Cái thứ hai nữa đó là già khổ. Quý vị nói ai già mà sướng không? Già lúc nào cũng khổ. Mình nghĩ lại mấy chục năm về trước, sao mà đi từ đây qua kia thấy khỏe quá, chỉ mấy bước là tới nơi rồi, còn bây giờ đó cả ạch cả đuổi, đứng lên chống xuống đi không nổi, rồi bị con cháu còn chê cười, bà già đi không nổi nên buồn. Cái đó cũng là khổ. Rồi bệnh cũng khổ, chết cũng khổ, thương nhau mà không sống được với nhau cũng khổ, mà ghét nhau mà cứ gặp mặt nhau hoài cũng khổ. Quý vị nghĩ là mình thấy sung sướng khi mà mình gặp những cái người mình ghét không? Rất là khó chịu, muốn tránh mặt mà không tránh được là khổ. Cầu không được cũng khổ. Thành ra vì vậy Đức Phật cứ dạy là thôi, muốn ít ít, cầu ít ít vừa phải thôi, để nếu mà có không được nó không khổ nhiều. Còn bây giờ mà mình muốn cầu cho nó trúng số để thành tỷ phú mà không trúng khổ ghê lắm, thức đêm hoài suy nghĩ tại sao tôi không trúng số. Tám cái thứ khổ này tự trung nó không ngoài ba cái khổ như là khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Thành quý vị thấy trong tâm tư của mình lúc nào cũng bị dày vò bởi cái lương tâm của mình. Nhiều khi những cái đó nó trái với cái lương tâm, nhưng mà rồi á, mình làm á, thì nó động tới người này, nó đụng tới người kia, cho nên rồi mình cứ đắn đo, mình suy nghĩ, mình đau khổ. Tất cả những cái đó nó không ngoài những cái phạm trù sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị một vài nét như vậy, tất cả mọi sự mọi vật đều bị cái định luật vô thường nó chi phối, nó thay đổi, cho nên nó không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Thuở ban đầu mà chúng tôi muốn nói với quý vị, khi mà sinh ra trong cuộc đời hồn nhiên lắm, có thể nói là vô tư vô lự trong cuộc đời, nó thoải mái vô cùng. Nhưng mà càng sống càng lớn lên ở trong cuộc đời, rồi chúng ta phải đối diện với những thành viên ở trong gia đình của mình, rồi ngoài xã hội, từ những cái yếu tố này nó dẫn tới những yếu tố khác, rồi rốt cuộc chúng ta trôi nổi ở trong biển đời. Thành ra vì vậy mà chúng ta cũng phải sống để cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh điều kiện của xã hội, rồi nó lôi con người của chúng ta xa rời với cái thực tế, để rồi chúng ta chạy theo với hoàn cảnh của xã hội. Thành ra vì vậy đó, nhìn lại một con người của chúng ta, từ khi mà lọt lòng mẹ ra đời, theo thời gian lớn lên để rồi trở thành một cậu thanh niên hay là một cô thiếu nữ, rồi cũng theo thời gian để mà chúng ta biến đổi từ một cái cậu thanh niên, một cô thiếu nữ để trở thành một cái ông già hay là một bà cụ. Như vậy cũng là một con người của mình. Nhưng mà có lúc á, người ta kêu em, có lúc á, người ta kêu anh, kêu chị, có lúc á, người ta kêu cụ bà hay là cụ ông. Thì tất cả cũng đều là của chúng ta cả. Rồi vì chúng ta tuân theo cái định luật vô thường, cho nên rồi thay đổi như vậy, rồi thì mọi vật nó không có một hình dạng nhất định, cho nên nó là vô tướng. Hay nói một cách ngắn gọn, vì vô thường cho nên nó vô tướng. Thành ra vì vậy vô tướng là tên khác của vô thường. Tại vì thời gian thay đổi, mình từ một con người trẻ đẹp trở thành một cái người già xấu xí lùm thùm. Vì là vô tướng cho nên không có cái gì là của tôi cả. Nói như vậy, tôi là một em bé mới sinh, hay là một cô, hay là một cậu thanh niên, hay là một ông già, hay là một bà già. Cho nên với cái quan niệm này đó, người học Phật chúng ta nên ghi nhận để mà biết được rằng đừng có bao giờ lấy cái tôi của mình ra mà để ở trên bàn. Bởi vì cái tôi của mình là cái nào? Là một em bé, là một cô, một cậu, thanh niên, thiếu nữ, hay là một ông già, bà cụ? Nói cái nào cũng không trúng cả. Mặc dù là cái nào cũng là của mình. Nếu mà năm này chúng ta mấy chục tuổi đầu, thì cái khoảng thời gian từ khi sinh ra cho tới mấy chục tuổi đầu đó cũng đều là con người của mình cả. Nhưng mà hỏi là cái con người nào của mình để mà mình tự hào với thiên hạ cũng không trúng. Thành ra vì vậy để chúng ta thấy rằng là vô thường nó biến đổi, nó trở thành vô tướng. Rồi thì nếu mà chúng ta chạy theo cái tướng đó, đam mê vào cái tướng đó là cái giả danh, rồi thì chúng ta cũng khổ. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng tất cả, dầu là trong cuộc đời của mình, dầu nó xảy ra trong thời gian hiện tại, nhưng mà là không có cái gì của ta. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng. Không riêng gì sắc thân mà là phàm tất cả các tướng của căn thân thế giới. Hình hình sắc sắc, cái gì cũng đều hư vọng giả dối. Nó giống như là hoa ở trong gương, trăng ở dưới nước, tất cả đều không có tướng nào chân thật. Nếu hiểu được các tướng là hư dối như vậy, tức là chúng ta thấy thấu rõ được thật tướng của tất cả các pháp là không. Thành ra vì vậy không là tên khác của vô ngã. Kính thưa đại chúng, kiếp người là do vì vô thường, do vì vô ngã nó bức bách chúng ta, cho nên chúng ta đau khổ. Ý thức được cái sự đau khổ một cách thâm trầm, thiên thu vạn đại đó, thành ra vì vậy chúng ta không muốn làm cái gì cả. Bởi vì chúng ta có làm cái gì đi nữa, rồi nó dẫn tới, nó tạo cho con người chúng ta cũng đau khổ. Bởi vì làm một em bé cũng khổ, mà làm một người ăn xin ở đầu đường xó chợ cũng khổ, làm một cái người giàu có cũng khổ, làm một cái người cày ruộng cũng khổ, mà làm một ông tổng thống cũng khổ. Địa vị nào nó cũng có cái khổ của địa vị đó. Thành ra vì vậy đó, có một lần ông vua vì bực bội phiền muộn với quân thần, với triều đình, cho nên ông mới giả dạng thường dân đi chơi cho nó khoai khỏa. Thì khi mà đi tới cái đồng ruộng, đám ruộng đó, gặp cái anh cày ruộng, anh vừa cày ruộng đánh con bò mà anh chửi. Anh nói tao mà tao được làm vua thì sung sướng biết mấy, làm cái thằng cày ruộng nghèo mạt như thế này thì khổ với mày. Vừa cày ruộng, vừa đánh con bò mà vừa chửi như vậy. Ông vua thấy như vậy, ông lại làm quen. Một hồi anh ấy, theo anh nói là anh nghĩ là ông vua sướng lắm phải không? Bây giờ nếu mà được một người nào đó cho anh làm vua, anh chịu không? Thì lúc đó anh cày ruộng mới nói, sướng chứ, làm vua sướng. Tôi mà được làm vua là tôi chịu liền. Thế là cái ông vua mà giả dạng thường dân mới nói như thế này. Tôi thực sự là không có cái quyền hạn gì, nhưng mà tôi có quen. Nếu mà anh chịu làm vua, là tôi sẽ có cách tôi làm cho anh làm vua. Thế là ông vua trở về cung, dắt theo cái anh chàng nông dân đó. Vua mới tuyên bố là anh này là cái người muốn làm vua. Thế là cho anh làm vua. Thì lúc bây giờ là cung phi mỹ nữ, người thì bưng quần, bưng áo, người thì tắm rửa cho anh làm một hồi. Anh thức điên hồn vía, nói làm vua cái kiểu này khổ quá, tôi chịu không nổi. Thà là tôi về tôi cày ruộng mà tự do hơn. Làm vua cái kiểu gì á, tắm cũng có người tắm cho, ăn cũng có người bưng, ngủ thì cũng có người là dắt đi ngủ, đi đâu cũng không được. Thà là tôi cày ruộng mà tôi muốn ngủ, tôi ngủ, tôi muốn dậy, tôi dậy, tôi muốn ăn, tôi ăn. Rồi thì từ đó về sau anh thức điên hồn vía, hết nói làm vua là sướng. Hình quý vị thấy rằng là ở trong cái địa vị nào nó cũng có cái khổ của địa vị đó. Điều đó cũng là một cái bài học để cho chúng ta thấy rằng là đừng bao giờ chúng ta cứ nhìn ra ngoài mà chúng ta trách thân trách phận của mình. Đừng thấy giàu hoặc có tiền nhiều mà là sướng. Nhiều khi giàu nó có một cái phương diện nào đó có thể thỏa mãn trong cuộc đời của mình, nhưng mà thực sự cũng không phải là sướng đâu. Nhưng mà nghèo cũng không chắc đã khổ. Khi mà mình thấy được, mình biết được cái hoàn cảnh của mình, nghĩa là sống trong hoàn cảnh nào, nếu mà chúng ta không ý thức được trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta muôn đời đau khổ. Còn nếu mà chúng ta ý thức được thì đương nhiên cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống được. Thành ra vì vậy, trên bước đường tu học, nếu muốn hiểu được cảnh đời là vô thường thì chúng ta cần phải có cái đức tin rất là kiên cố mới có thể thấu triệt được cảnh đời là vô thường. Vì thấy được cảnh đời là vô thường cho nên chúng ta không có khổ. Khi mà thấu được cảnh đời vô thường rồi thì chúng ta có được cái vô thường quán, tức là chúng ta được cái vô tướng giải thoát môn. Muốn hiểu được lý vô ngã, chúng ta cần phải sử dụng trí tuệ để mà chúng ta phân biệt. Chúng ta thấy tất cả mọi sự và vật đều không có cái thực chất chính nó. Thâm nhập được cái lý vô ngã thì chúng ta có được cái không giải thoát môn. Và muốn thấu được cảnh đời đau khổ thì chúng ta cần phải sử dụng định lực. Chúng ta chịu khó ngồi lại. Thành ra vì vậy, nếu mà có những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, quý vị đừng có vì vậy mà bi quan, đừng có vì vậy mà chúng ta coi cái cuộc đời nó không có giá trị. Chịu khó cứ ngồi lại, chịu khó cứ trầm tư, do đâu mà khổ. Và rồi từ đó chúng ta sẽ thấu được đau khổ của kiếp người. Thì lúc đó chúng ta có được cái vô nguyện giải thoát môn, hay cũng còn gọi là vô tác giải thoát môn. Kính thưa đại chúng, như những điều mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, đó là theo quan niệm của Nam truyền. Trình bày khái lược về ba pháp ấn để mà dẫn tới cái điểm xuất xứ của ba cánh cửa giải thoát. Tuy nhiên, đứng trên lập trường của Bát Nhã thì chúng ta lại có cái nhìn sâu sắc hơn. Cái nhìn toàn biết của trí Bát Nhã là không phải trải qua một cái quá trình vô thường, không phải trải qua một cái quá trình vô ngã để mà dẫn tới cái ý thức cuộc đời đau khổ, để mà chúng ta chuyển hóa từ đó trở thành không, trở thành vô tướng và vô tác, mà có thể thấy ngay liền tất cả mọi thứ đều là không. Bởi vì nếu mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy vô thường, tức là mọi sự đặt trong một cái tình trạng bất ổn cho nên nó không. Vô ngã là cái tự tánh thực chất nó không có cho nên nói không. Hay nói một cách khác, chữ không của Đại Thừa Bát Nhã có nghĩa là không thật, mà không thật nó đồng nghĩa với vô ngã, cũng có nghĩa là không bền, mà không bền thì nó lại đồng nghĩa với lại vô thường. Như vậy, theo lập trường của Đại Thừa Bát Nhã thì chữ không này đó, với một cái quan niệm rất là rõ ràng và đơn giản nhất, nó giống như cái tia quang tuyến S. Nghĩa là khi mà chúng ta chiếu vào cơ thể của con người, mặc dầu chúng ta còn sống thật, mặc dầu chúng ta cũng là một con người bình thường thật, nhưng mà dưới tia sáng của quang tuyến S thì chúng ta thấy con người của mình nó giống như là cái bộ xương biết đi thôi. Vì thế mà cái không của Bát Nhã nó không làm chướng ngại với cái có. Cũng như khi mà chúng ta nhìn cái có, chúng ta có thể thấy được cái không. Chẳng hạn như chúng ta nhìn vào một cái tờ giấy bằng một con mắt quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái tờ giấy đó, đó có mây, có mưa, có ánh nắng mặt trời, có rừng cây và tất cả những thực vật khác sinh trưởng. Kính thưa đại chúng, Như vậy chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta nhìn sâu hơn thì chúng ta thấy trong đó có từng chiếc lá mục để nuôi dưỡng thêm rừng cây, để cho cây thêm tươi tốt. Chúng ta còn thấy có những khoáng chất ở trong lòng đất để cho rễ nó hút, nó nuôi thân cây. Khi thân cây to lớn thì tiểu phu đốn đem về làm bột giấy, nhà máy ép thành những cái tờ giấy. Chúng ta còn thấy đâu đó có bố mẹ, ông bà, tổ tiên, dòng họ của mình nữa. Tại vì nếu không có bố mẹ, không có tổ tiên thì không có ông bà cha mẹ của mình. Mà không có ông bà cha mẹ của mình thì không có mình. Thành ra vì vậy đó, nhìn một cái là chúng ta thấy tất cả. Mà với quan niệm này, Chư Tôn Đức cũng đã từng dạy với chúng ta rằng đừng tưởng ông bà cha mẹ của mình đã qua đời mà chúng ta không còn thấy họ không còn nữa. Thực sự một ngày nào đó mà còn hiện hữu cái hình hài của chúng ta thì ngày đó, cái hình hài đó, trong đó vẫn có tổ tiên, dòng họ, ông bà, cha mẹ của mình. Nhìn cái đó, chúng ta thấy rằng cho dù là ông bà cha mẹ mình có quá vãng, nhưng mà họ vẫn hiện hữu với mỗi con người của chúng ta. Như vậy khi nói đến giấy, chúng ta có thể thấy được một chuỗi dài nhân duyên liên hệ để có được tờ giấy, mà tự thể của những yếu tố đó không có tự tánh riêng biệt, nhưng mà nó lại từ những cái vật vô tri cho đến cái vật hữu hình như con người để mà nó hiện hữu, nó tồn tại. Kính thưa đại chúng, với cái tinh thần của Bát Nhã, không đợi đến vô thường biến đổi hoặc là hoại diệt mới gọi là không, mà ngay cả mọi sự mà vật còn hiện hữu ở trên cuộc đời này, chúng ta vẫn nói là không như thường. Bây giờ chúng tôi thí dụ, cái ly này đây nè, nó đang còn đó. Bây giờ quý vị nói có hay là nó không? Nói có là khi chúng tôi chưa liền xuống đất. Nhưng mà nói không liền xuống đất là nó bể liền à. Cho nên đó, nó có mà thực sự nó không liền. Chúng ta nhìn với con mắt của Đại Thừa Bát Nhã, mọi sự mọi vật đều không có. Mặc dù còn hiện hữu, nhưng mà đâu đó nó có một cái ẩn hiện không. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử chúng ta, đừng bao giờ cố chấp, đừng bao giờ cho một cái gì đó là của ta và tất cả mọi thứ đều là đúng. Nó không hoàn toàn như vậy, mà người Phật tử chúng ta phải có một cái cặp mắt quán chiếu mọi thứ, mọi vật ở trong vũ trụ vạn hữu này. Nó có duyên thì nó còn, mà không đủ duyên thì nó hết. Với cái quan điểm bắt truyền ba pháp ấn không, vô tướng, vô tác hay là vô nguyện, chúng ta có thể nhìn thấy sự vật một cách dễ dàng. Và hiểu được điều này thì chúng ta tu càng dễ hơn. Thành ra vì vậy, ở đây một lần nữa xin được giới thiệu đến đại chúng cánh cửa thứ nhất là không. Khi mà chúng ta quán không là chúng ta phải thấy tính tương quan, tương duyên, tương tức và tương sinh của mọi sự mọi vật. Chúng ta phải nhìn như vậy thì chúng ta mới vượt qua cái hàng rào của bản ngã, để rồi chúng ta có thể thoát khỏi ngục tù ý niệm về ta và về của ta. Khi mà chúng ta thoát khỏi cái ý niệm về ta và về của ta là chúng ta mở ra được cánh cửa giải thoát. Như vậy trong tăng thân, chúng ta nhìn bằng con mắt không quán, chúng ta thấy sự an vui của chúng ta có liên hệ với mọi người khác. mà cái sự an vui của mọi người khác có liên hệ tới chúng ta. Trong gia đình quý vị cũng vậy. Mà đó là thật. Bây giờ thí dụ, như trong một gia đình, mà nếu gặp ông chồng mà cứ cau có tối ngày thì quý vị nghĩ bà vợ có vui nổi không? Không vui nổi. Hay là gặp cái bà vợ mà cứ khóc nỉ non cả ngày, cái mặt giống như đưa đám tang như vậy đó, thì không có ông chồng nào mà vui nổi. Thành ra cái vui của người thân của mình nó có ảnh hưởng tới mình, mà cái vui của mình nó có ảnh hưởng tới người thân. Nói chung là không có một cái gì là độc lập cả, nó kéo theo một cái chuỗi nhân duyên dài như vậy. Nếu là vui là cái vui chung, mà buồn là buồn chung. Cho nên chúng ta không có bao giờ tách rời khỏi cái môi trường sống của mình. Thành ra vì vậy chúng ta phải thực tập cái không quán để mà chúng ta tiếp xúc với hiện tại. Khi mà nghe không quán, không phải nghe cho vui, không phải nói cái gì cũng không để cho vui, để mà lý luận, để mà lòe đời là mình hiểu về cái lý không. Mà khi nói tới không là chúng ta phải thực tập, chứ không phải một đề tài để đàm luận, để nghiên cứu. Kế tiếp là quán vô thường. Vô thường hay là vô tướng cũng vậy. Quán vô tướng. Tất cả mọi sự được biểu hiện qua tướng và vì thường bị cái tướng đó nó đánh lừa, cho nên chúng ta mới sợ hãi, chúng ta mới giận hờn, mới căm thù. Tất cả những khổ đau chung quanh chúng ta và ở trong con người của chúng ta đều do sự kiện chúng ta bị kẹt vào trong cái tướng. Thành ra vì vậy ở trong Kinh Kim Cang có nhắc nhở chúng ta như thế này. Khi nói về tướng, chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng. Nó có 4 loại tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mệnh. Sở dĩ mà chúng ta bị kẹt vào cái tướng ngã là tại vì chúng ta nghĩ là có những cái đối lập với ngã, tức là cái không phải ngã. Khi thấy được trong cái tướng ngã toàn là những yếu tố không phải là ngã, thì tự nhiên cái ý niệm của mình nó tan biến. Khi mà chúng ta hiểu được rằng là con người của mình do 7 đại là cấu tạo, thiếu đi một đại là con người của mình không còn, thì mình không có tự thị. Mình có nhiều người có thể nói rằng là đừng nói là thầy Đồng Trung nói xấu, ngồi niệm Phật 15 phút đồng hồ thì mình chê lâu, nhưng mà dám bỏ ra 3-4 tiếng đồng hồ đứng trước gương để mà sửa soạn, chỉ vì cái ngã của mình nó to quá, chỉ vì mình cứ sợ đi ra đường mà không có tươm tất, không có đường hoàng, người ta khinh mình, cho nên rồi mình đứng trước gương mình cứ uống qua, mình éo lại, mình nhắm tới, mình hái lui để coi con người của mình ra sao, để ra đường người ta không có chê. Chỉ vì cái ngã của mình to quá cho nên mình sợ. Chứ thực ra đó, bây giờ quý vị cứ coi đi, nếu mà ngủ một đêm tới sáng mà mình không rửa mặt thì thấy con mắt của mình á, mỗi người mỗi con mắt cục ghèn to bằng cái tay út luôn này. Hay là ngủ một đêm mà mình không có súc miệng á, không ai dám ngồi gần mình hết á. Có cái gì đâu mà tốt đẹp đâu. Cũng sửa soạn nhưng mà vừa phải thôi. Đừng bao giờ coi cái của ta là to quá rồi chúng ta phí thời giờ. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta hiểu được về cái nó không có toàn vẹn, là chúng ta cái ngã, cái ý niệm về cái con người của mình nó không còn nữa, tức là chúng ta thoát khỏi cái tướng ngã. Tướng thứ hai là tướng nhân. Nhân ở đây có nghĩa là loài người. Cho loài người là một cái thực tại độc lập. Nó không phải là thú, không phải là cây, không phải là đất đá, cho nên chúng ta kẹt vào cái tướng nhân. Kẹt vào cái tướng nhân chỗ này nữa, mình còn cho mình là cái người khôn hơn người kia. Cho nên ai mà nó đụng tới mình đó, là mình giận, tại sao chê tôi dạy. Hay là ai mà chê mình xấu là mình không chịu. Là tại vì cái tướng của mình cho là đẹp, rồi chúng ta kẹt. Chúng ta nói là trời sinh ra những con người như tôm, như cá, như bò, như heo là để cho loài người ăn. Thành ra vì vậy cho nên chúng ta cứ tha hồ, chúng ta chém giết. Chúng ta coi cái tướng của con người là lớn quá. Rồi chúng ta cho những cái cây cỏ vô tình là không có cái mạng sống, hay là vô tri vô giác. Thành ra vì vậy mà chúng ta mặc sức chúng ta tàn phá. Nó không có một cái sự thương tiếc nào cả. Chỉ vì chúng ta nghĩ là con người của mình là trên hết. Thành ra vì vậy chúng ta không có để ý tới môi trường xung quanh. Chúng ta tàn phá các cái loài hữu tình rồi vô tình, những khoáng vật. Để mà rồi chúng ta thỏa mãn cái thú vui của mình. Kính thưa đại chúng, thực ra nói về cái tướng ngã, chúng ta cũng bị kẹt. Rồi nói đến tướng nhân, chúng ta chỉ coi cho con người của mình là trên hết, thành ra chúng ta cũng bị kẹt. Nhưng mà điều đáng mừng á, là bất cứ một ai mà đã sống ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này, chúng ta phải thấy rằng cái xã hội này là một cái xã hội tương đối có thể được. Bởi vì như quý vị thấy trong cái luật mà xây cất nhà cửa đó, có những nơi chúng ta có thể xây nhà được và có những nơi chúng ta không xây nhà được. Chẳng hạn như nơi đó là Westland thì họ không cho xây nhà. Bởi vì lý do là ở những cái vùng đất ướt có những cái loài sinh vật khác sống, cho nên họ cấm không cho xây nhà. Có nghĩa là để bảo vệ cái môi trường những cái loài sinh vật sống ẩm thấp. Mà kể cả như cái điều mà nói ra có nhiều khi chúng ta tức cười, chúng ta cho là những người Mỹ họ lẩm cẩm. Chẳng hạn như gần đây có một cái thảo luận về đang có làm cái cầu nào đây có bắc qua cái dòng sông ở đây nè. Đang có tranh tụng là tại vì sao? Nếu mà làm rồi những cái người thợ họ làm cầu họ đóng đục mạnh quá, đọng nước làm cho cá điếc, sờ cá điếc, cho nên phản đối không chịu cho làm cầu. Quý vị thấy đối với người Mỹ họ tôn trọng từ một con người cho tới loài sinh vật, chỉ vì sợ cá điếc không cho đóng đục cho nên cầu làm được. Mà quý vị thấy cá điếc thì mắc mới gì tới con người, nhưng mà chỉ vì sợ cá điếc cho nên không cho làm cầu. Bảo vệ cái môi trường là như vậy. Sống trong một cái xã hội này chúng ta thấy nó có một cái gì đó để chúng ta học. Còn nếu mà chúng ta không mà nghĩ tới cái này thì muôn đời là chúng ta coi tất cả mọi thứ là rơm rác, chỉ có loài người là trên hết. Thành ra vì vậy ai mà nghĩ được cái này, nghĩ đến con người của mình, rồi thấy được trong con người của mình hàm chứa tất cả các loài động vật, thực vật, khoáng vật, thì chúng ta mở được cái cánh cửa giải thoát thứ hai, đó là tướng nhân. Và tướng thứ ba là tướng chúng sanh. Chúng sanh ở đây á, là nói đến các loài động vật hữu tình, vô tình, những loài có sự sống. Cây cỏ cũng có sự sống của nó, mà tất cả các loài động vật cũng có sự sống của nó. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta tàn phá không khí, sông hồ, biển cả, rừng cây, là chúng ta hủy hoại những cái loài chúng sanh như vậy. Như vậy, nhìn vào các yếu tố đó gọi là vô tình. Chúng ta phải thấy được tất cả các cái loại, trong đó có các chủng loại hữu tình và vô tình, chúng ta cũng phải thấy. Trong đời sống hàng ngày mà chúng ta chiều quán chiếu như vậy thì tự nhiên chúng ta thấy được chúng sinh là vô tướng. Và sau cùng là tướng thọ mệnh, nghĩa là cái khoảng thời gian của thọ mệnh sống của một con người, từ khi mà sinh ra cho đến khi mà lúc chết, chúng ta cứ nghĩ sinh mạng của mình là nằm trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta quán chiếu thì thấy rằng chúng ta không từng sinh mà cũng không từng diệt. Thấy rằng chúng ta không có bắt đầu từ khi sinh ra mà cũng không bắt đầu từ lúc chết đi. Nhờ thế mà chúng ta mở được cái giải thoát vô tướng về thọ mệnh. Với cái quán chiếu này nó giúp con người của chúng ta sống lâu. Bởi vì chúng ta không nghĩ là mình có sanh, không nghĩ là mình đến một lúc nào là mình sẽ chết. Mình yên ổn như vậy, cuộc đời nó sẽ trở nên thọ mệnh. Tại vì cái sợ hãi cái chết nó dựa trên cái ý niệm sai lạc là tướng thọ mệnh. Vì cứ nghĩ như vậy cho nên rồi sợ. Mà sợ đâu phải sợ rồi không chết đâu, càng sợ nó càng chết mau. Cho nên là Phật tử, chúng ta học đạo, chúng ta làm những cái gì chúng ta có thể làm. Và cái điều quan trọng là trong giây phút hiện tại này, chúng ta phải sống an lạc, hạnh phúc. Đó là cái điều chúng ta cần. Theo trong Kinh Kim Cương nói về bốn tướng, nhưng mà có nhiều tướng lắm. Dựa trên cái căn bản đó, chúng tôi chỉ giới thiệu đến quý vị bốn tướng để chúng ta có thể quán chiếu, để rồi chúng ta không có bị kẹt vào bất cứ một tướng nào cả. Kẹt vào một tướng nào đó là chúng ta cùng khổ, mà kẹt vào một tướng nào đó thì nó làm con người của mình càng trầm luân hơn. Nếu không dùng niệm và định để mà quán chiếu thì chúng ta không thể mở ba cánh cửa không, vô tướng và vô tác. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng quán vô tác, hay còn gọi là vô nguyện. Vô tác có nghĩa là không cần phải làm gì, không cần có một cái dự án nào phải theo đuổi. Người ta thường nghĩ rằng là tu, tức là chúng ta theo đuổi một cái dự án là phải thành đạo hay là giải thoát trong cuộc đời này. Thành ra vì vậy đó mà phải đạt cho bằng được. Nhưng mà đây thưa quý vị, với cái giáo lý vô tác hay là vô nguyện này chỉ cho chúng ta thấy sẵn tất cả đầy đủ trong cái bản tánh tự tâm của mình. Chúng ta không cần phải đi tìm một cái nào cả. Chúng ta không có phải chạy đến chân trời góc biển nào đó để chúng ta tìm cái thứ mà chúng ta cho là chúng ta cần. Chúng ta là cái mà chúng ta muốn trở thành, nó là một. Tự nhiên có an lạc ngay trong giây phút hiện tại, đó gọi là hiện pháp niết bàn. Vậy thì chúng ta cần phải chạy đi đâu? Chúng ta không cần chạy đi đâu cả. Bây giờ một điều mà chúng ta có thể thấy rằng là giữa con người của chúng ta với cái hoàn cảnh xung quanh, nó là cái môi trường có thể tương quan tương duyên với nhau trong giây phút hiện tại. Thành ra vì vậy một lúc nào đó mà vào buổi sáng chúng ta nhìn thấy ánh sáng, chúng ta mừng. Nghe trời mưa chúng ta cũng mừng. Mà trời có đầy sương chúng ta cũng thấy vui. Mà trời có như thế nào chúng ta cũng đều thấy thỏa mãn trong cái hoàn cảnh đó. Đương nhiên là chúng ta không có cái gì mà có thể xen vào cái cuộc sống của chúng ta, có nghĩa là chúng ta hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, như vậy trong một hiện tượng là chúng ta thấy có những hiện tượng khác, và tất cả những hiện tượng đó đều mang cái tính niết bàn và vô nguyện. Niết bàn tức là một cái trạng thái êm đẹp, hạnh phúc, dễ thương. Mà đã là êm đẹp, hạnh phúc, dễ thương thì chúng ta còn đi tìm ở nơi nào? Cho nên gọi đó là cái vô nguyện. Nếu mà thức dậy chúng ta cảm thấy có hòa bình, có an lạc ở trong tâm là chúng ta không còn thiếu thốn thứ gì cả, không cần phải theo đuổi gì nữa, thì lúc đó chúng ta có khả năng tiếp nhận trong một ngày một đêm với 24 tiếng đồng hồ là những cái giây phút an lạc thánh thiện. Và như vậy đó, chúng ta sống an lạc cho mình mà chúng ta còn tặng cho người thân của mình. Như vậy tặng cho người thân của mình không đợi phải là vàng bạc ngọc ngà châu báu, mà tất cả những cái gì chúng ta sống an lạc hạnh phúc là những cái quý báu nhất mà chúng ta có thể tặng cho người thân của mình. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận tặng phẩm này một cách trọn vẹn với cái tâm nguyện là vô nguyện. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng một ngày một đêm đó có 24 đồng hồ, giờ đồng hồ để chúng ta làm cái này hay là chúng ta làm cái kia, thì trong 24 tiếng đồng hồ đó sẽ trở thành một phương tiện mà nhiều khi chúng ta thấy không đủ. Đó cũng là lý do có nhiều người còn nói phải chi mà trong một ngày một đêm nó có tới 26 tiếng đồng hồ thì mình có thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để mình làm việc. Như vậy là chúng ta bị chạy theo thời gian, mà rồi thời gian nào để cho đủ chúng ta tham muốn? Không có. Bây giờ cho dù là ngày một đêm 72 tiếng đồng hồ đi nữa, mà với cái tâm của chúng ta chạy rượt cái kiểu đó thì cũng không đủ như thường. Thành ra vì vậy trong 24 tiếng đồng hồ đó chúng ta phải coi là một cái tặng phẩm quý giá nhất của mình. Trong giây phút nào chúng ta an ổn trong giây phút đó thì cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Và đó không phải là cái phương tiện, mà đó là những cái gì màu nhiệm nhất ở trong cuộc sống của mình. Phải biết rằng là mỗi việc chúng ta đang làm đó là cái sự sống. Đừng bao giờ chạy đi đâu tìm cái sự sống của mình. Và có thể cho chúng ta hạnh phúc ngay trong khi mà chúng ta làm. Do vậy, khi mà làm bất cứ một cái gì, đừng hẹn là khi tôi làm xong rồi tôi mới yên lòng hay là tôi mới hạnh phúc. Mà ngay trong lúc chúng ta làm, chúng ta thấy yên lòng và chúng ta có hạnh phúc ngay. Điều đó chúng ta có thể áp dụng trong bất cứ lúc nào. Là ngồi thiền cũng được, là uống nước trà cũng được, ăn cơm cũng được, lái xe cũng được, hay là làm ở trong công sở cũng được. Chúng ta thấy tất cả những cái giây phút đó là những giây phút hạnh phúc. Cho nên chúng ta không chờ. Chúng ta không còn phải mong cầu một cái thứ nào khác. Do vậy mà tâm của chúng ta yên. Chúng ta không nên coi những cái đó như là cái phương tiện để chúng ta đạt tới mục đích nào cả, mà chúng ta phải ghi nhận trong lúc làm, như rửa chén, như quét nhà, như làm việc ở trong công sở là sự sống, không thể thiếu. Sự sống là một cái sự màu nhiệm. Chúng ta thấy không cần phải làm xong một cái việc nào đó mới hạnh phúc. Thành ra vì vậy chúng ta mọi lúc đều thấy an bình. Như vậy là chúng ta sống trong cái tinh thần vô nguyện. Cái thấy đạt tới cái cánh cửa vô nguyện giải thoát, chúng ta là mở ra. Vì thế mà điều quan trọng mà chúng ta làm được tới mức tối đa những gì mà chúng ta có thể làm, mà vẫn giữ được sự an lạc, vẫn giữ được cái bình tâm của mình, đó mới là điều cần. Chứ thực ra quý vị, mình làm được một cái việc này rồi đó, mình mắng người này, mình chửi người kia, mình la người nọ, thì cái việc đó nó trở thành vô ý nghĩa. Ở trong gia đình có rất nhiều trường hợp xảy ra. Có những người là có cái tánh xấu á, thế mà mình làm được cái việc này á, là mình phải sai người kia làm cái việc kia. Mình làm được cái việc nọ thì muốn người kia phải biết tới mình. Nó đủ thứ chuyện hết á. Thành ra vì vậy mà rồi, nếu mà không có thỏa mãn như vậy á, là bắt đầu mình cằn nhằn. Tôi làm mệt thấy mẹ, còn người kia là không làm gì cả. Rồi bắt đầu sinh nạn. Mà sinh nạn ra như vậy rồi thì không yên. Rồi còn có những cái đòn mà chăm chỉ ở nhau, nó móc, nó ngoéo. Như vậy có phải khổ không? Chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta làm là chúng ta yên lòng, đừng nghĩ tới người khác, đừng có so đo là mình làm nhiều hay là người kia làm ít. Vì thế mà điều quan trọng là chúng ta cứ bình tâm. Nếu có thời giờ hành thiền, tọa thiền thì chúng ta cũng không bỏ qua. Nhưng mà nếu có phải quét sân dọn nhà thì cứ quét sân dọn nhà cho nó ra hồn. Đừng có quét sân dọn nhà hay là rửa chén mình làm lề lệ vội vội để mà mình đi tụng kinh hay ngồi thiền, hay là để mình đi hẹn hò một cái nào đó, thì cái việc làm đó là càng tệ hại hơn. Cho nên dầu chúng ta có làm như thế nào đi nữa mà với cái tâm trạng lo âu thì cái việc làm của chúng ta cũng không có kết quả. Cho dù là chúng ta nghĩ là cái niệm thiền, nhưng mà lúc chúng ta nghĩ cái niệm thiền đó, chúng ta phải làm cái này cho xong để chúng ta làm cái đó là tốt hơn, cũng không có ý nghĩa nữa. Thành ra vì vậy, có lo tới 10 lần, gấp trăm, gấp ngàn lần thì tình trạng vẫn cứ vậy thôi. Hay là chúng ta cứ nghĩ là mình làm được như vậy là mình đạt tới mục đích, cũng vẫn hoài công vô ích. Nếu cứ lo lắng như vậy thì dù là khỏe mạnh, đến một lúc nào đó cũng trở thành bệnh. Mà nếu đã là bệnh rồi đó thì bệnh chỉ có chờ chết thôi. Thành mà cái hay nhất á, là cứ thoải mái, cứ an lạc. Trong giây phút nào chúng ta yên lòng, hạnh phúc giây phút đó, thì khi mà chúng ta khỏe mạnh, làm cho con người của chúng ta càng ngày càng khỏe mạnh, mà nói một cách khác nữa, làm cho con người của mình càng lúc càng trẻ, càng đẹp thêm. Còn nếu mà khi đã bệnh rồi mà biết được cái pháp này, thì rồi làm cho chóng hết bệnh. Phải như vậy. Cho nên cái điểm quan trọng á, không phải là lo, mà là chúng ta làm những gì có thể làm được trong giây phút hiện tại. Đó là cái chìa khóa. Khi mà chúng ta có thái độ đó thì tự nhiên chúng ta sống an lạc. Đó là cái tinh thần vô nguyện. Trong tinh thần này, giáo lý Tịnh Độ nói như thế này: dầu là còn khổ đau, dầu là còn nghiệp chướng, chúng ta vẫn có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đức Phật A Di Đà sẽ không đóng cửa, sẽ không cấm chúng ta về Tây Phương Cực Lạc với một ít nghiệp chướng, với một ít giận và si mê. Nói như vậy, quý vị đừng có bao giờ nói đợi khi nào tôi không còn tham, không còn sân, không còn si, tôi không còn mọi thứ gì gọi là phiền não hết đó, tôi mới sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chờ như vậy thì cũng khổ lắm ạ. Đức Phật nói rõ ràng mà, với cái giáo lý đới nghiệp vãng sanh á, có thể mang nghiệp mà sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên đại chúng yên lòng, đừng có sợ, cứ ráng tu. Nếu mà cái giây phút nào đó mình muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái tham sân si phiền não của mình có thể mang đi. Điều mà quan trọng là cái thái độ vô nguyện của chúng ta. Vô nguyện là được như nguyện, có nghĩa là chúng ta không chờ đợi, không đòi hỏi, chúng ta có thể hạnh phúc trong bất cứ lúc nào. Nói như vậy, đại chúng đừng có hiểu lầm. Thầy Đồng Trung dạy mình vô nguyện có nghĩa là mình không muốn cái gì hết đó, thì như vậy mình không thèm làm gì cả cho nó khỏe, như là khỏi nguyện, khỏi muốn. Vô nguyện hay là vô tác? Đừng hiểu là vô tác là không làm cái gì, hay là vô nguyện là mình không có một cái suy tư gì cả. Cái mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, vô tác hay là vô nguyện, tức là chúng ta làm nhưng mà đừng có mong cầu, chạy rượt với thời gian. Kính thưa đại chúng, trong xã hội hiện nay chúng ta thấy con người bạo động với nhau. Cha mẹ bạo động với con cái bạo động với cha mẹ, thầy bạo động với trò, trò bạo động với thầy. Có những người bạo động chính thân thể của mình. Đó cũng là lý do có những người bạn trẻ nghiện ngập sử dụng ma túy, rồi tự tàn phá cơ thể và tâm hồn của mình. Thành ra vì vậy, nhìn chung á, có nhiều khi chúng ta thấy cái xã hội này nó đang đi về cái hướng tự hủy diệt một cách tập thể. Và những người có con mắt nhận xét thấy đó là một cái vấn đề lớn. Mà thật vậy, chính nhiều nhà xã hội học, nhiều nhà tâm lý học, họ nhìn vào cái giới trẻ hiện nay họ rất là sợ. Sợ bởi vì tuổi chưa bao nhiêu cả, mà cũng đã mang bản án là mấy chục năm rồi. Tuổi chưa bao nhiêu cả mà đã có cái quá trình ở tù rất nhiều lần rồi. Thành ra vì vậy, xã hội nếu không kiềm chế thì cái xã hội nó nguy hiểm vô cùng. Điều đó quý vị cũng không có lạ gì, thấy có những người bạn rất là trẻ, 12, 13 tuổi thôi mà có thể xách súng vô trường bắn chết hàng loạt người như vậy rồi đi tù. Một xã hội tự do, chúng ta thường thấy có những cái bạo động tương tự. Nó không phải chỉ riêng về Mỹ, mà chúng ta thấy ở trên thế giới chỗ nào nó cũng có cả. Ở Anh, ở Pháp cũng có. Sở dĩ mà bạo động, chúng ta thấy đó là một cái dấu hiệu tình trạng thiếu hạnh phúc, thiếu thăng bằng cho tâm lý. Người ta khổ đau nhưng mà người ta không biết thực tập, không ai hướng dẫn. Những người bạn trẻ lâm vào cái tình trạng đó là bởi vì thiếu cái môi trường hướng dẫn, cũng không có ai hướng dẫn, chưa có cơ duyên tu học. Còn bây giờ tất cả mọi người chúng ta đều có cái duyên tu học, cho nên chúng ta phải biết trách nhiệm. Do vậy mà trước hết á, là chúng ta phải làm sao cho chính bản thân mình có an lạc, có hạnh phúc. Chúng ta phải học nghệ thuật sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Do vậy mà dầu cho là chúng ta có điều gì đó không như ý, nhưng mà cũng bắt buộc chúng ta phải biết sống hạnh phúc. Không phải vì có những cái chúng ta không có như ý mà chúng ta bất mãn, chúng ta chửi đời hay là chúng ta khinh đời, chúng ta trách người. Khi đã là một người Phật tử có tu có học rồi, thì dầu cho là cuộc đời có như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng phải cảm ơn tất cả, là bởi vì chính họ là người chỉ cho chúng ta thấy những cái sai lầm để chúng ta sửa. Nghĩa là một cách tốt đẹp là đừng có chửi đời, đừng có trách người. Nếu có phải thì chúng ta trách mình, mà thực sự cũng không có trách mình, mà chúng ta phải đối diện với tất cả để mà chúng ta vượt qua, chứ không ngồi đó để mà than thân trách phận rồi chúng ta bị chìm liễm trong những cái chướng duyên đó. Điều mà chúng ta phải ý thức rằng trong một gia đình. Nếu mà tự thân của mình không có hạnh phúc thì chúng ta không thể làm chỗ nương tựa cho bất cứ một ai. Nếu là người chồng không tự mình hạnh phúc thì không phải là cái nơi nương tựa vững chãi cho vợ, mà nếu là người vợ không tự mình hạnh phúc thì cũng không phải là nơi nương tựa vững chãi cho chồng và cho con. Thành điều cần thiết là tự mình phải hạnh phúc. Chúng ta có hạnh phúc thì chúng ta sẽ là nơi nương tựa cho tất cả mọi người, trong đó có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ của mình, có đồng bào, có người thân của mình. Chúng ta cần phải làm thế nào để cho cái hạt giống an lạc và giác ngộ sinh sôi nảy nở cho nhiều, để cho nhân loại nhờ, để cho người thân của mình nhờ. Mỗi ngày, mỗi đêm có 24 giờ đồng hồ, chúng ta có cơ hội rất lớn để chúng ta thực tập cái pháp này. Chúng ta cần phải có một cái dự án. Dự án làm thế nào đó để khuyến khích người thân của mình cùng biết để mà làm điều đó với mình. Do vậy mà nhân đây đó, chúng tôi cũng xin được khuyến khích với đại chúng. Tự mình đi nghe pháp chưa đủ mà mình còn phải khuyến khích người thân của mình nghe. Nghe để chi? Để cho họ biết sống với mình, để cho họ biết chuyển hóa những cái gì khổ đau thành hạnh phúc, những cái gì đó chướng ngại trở thành một cái gì đó thuận tiện, để cho họ thấy cái đường đi của họ mà họ không còn chán nản buồn phiền về con người và cuộc đời. Chúng ta phải có những cái dự án như vậy để hướng dẫn mọi người cùng tu học với mình. Nếu cứ để thì giờ mà lo lắng và ưu sầu thì chúng ta chỉ làm cho tình trạng càng thêm đen tối, càng thêm đau khổ. Thành ra câu trả lời cho từng người vẫn phải làm như thế nào để cho mỗi bước chân của chúng ta thảnh thơi, mỗi giây phút của đời sống chúng ta có an lạc hạnh phúc. Điều mà chúng ta phải nên học thuộc lòng. Chúng ta đợi gì mà không hạnh phúc ngay trong bây giờ? Ai cũng tự hỏi vậy và mình tự trả lời. Nhất định phải hạnh phúc bây giờ và ở đây. Mỗi thầy, mỗi cô, mỗi Phật tử và mỗi mọi người chúng ta, ai cũng có thể tự mình đặt câu hỏi đó và cũng tự mình trả lời. Tại sao chúng ta không có hạnh phúc ngay bây giờ? Khi chúng ta hỏi như vậy là chúng ta trả lời có hạnh phúc ngay bây giờ. Hạnh phúc trong giây phút hiện tại, hạnh phúc có liền như là chúng ta uống sữa với nước vậy. Khi mà quý vị có sữa rồi, sữa đặc có đường, khi mà hòa tan với nước rồi là uống liền, đâu có chờ đợi nữa. Hay là nếu mà quý vị uống cà phê, chỉ cần hòa nước vô với cà phê là nó tan ra uống liền, mình không chờ đợi, chỉ cần nước sôi thôi. Như vậy là chúng ta chỉ cần được hướng dẫn thực tập về cái phương pháp này. Do vậy đó mà chúng ta phải hướng dẫn tất cả những thành viên trong gia đình của mình, ai cũng phải biết pháp này để mà thực tập, là có thể đi vào được cái thế giới tĩnh lặng của an lạc. Không cần phải dự một khóa tu 3 tháng, không cần phải dự một khóa tu 3 ngày hoặc là 4 ngày, mà ngay trong giây phút nào chúng ta ngồi tĩnh tâm, chúng ta hạnh phúc an lạc trong ngay giờ phút đó. Cho nên khi chúng ta học điều gì là chúng ta phải đem ra thực tập. Điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ về đại chúng hôm nay, khi mà nghe bài pháp ba cánh cửa giải thoát rồi, không phải nghe cho vui mà phải đem ra thực tập. Thực tập để chúng ta có kết quả. Khi mà chúng ta học ba cánh cửa giải thoát không vô tướng và vô tác thì chúng ta phải áp dụng liền. Chẳng hạn như chúng ta quán chiếu về cửa không, Không phải chúng ta đợi tới thiền đường chúng ta mới quán chiếu không? Cũng không phải chúng ta đợi lên thiên đường chúng ta mới có thể quán chiếu về không? Mà mỗi lần nhìn cây, cỏ, đất, trời tiếp xúc với người, với vật, chúng ta phải thấy tính cách tương tức, tương nhập của tất cả. Phải thấy tính cách màu nhiệm của không ở trong con người của mình. Có thấy được cái không ở trong con người của mình thì mình khỏe lắm. Ai khen mình cũng mừng. Mà ai không khen mình thì mình cũng mừng, tại vì người ta chưa khen, chứ không phải người ta chê. Mà nếu thực sự ai có chê mình thì mình nói tại vì họ chê cái nghiệp của tôi, chứ nó không phải tại chê tôi. Rồi rốt cuộc chúng ta vẫn thấy thoải mái thôi. Kính thưa đại chúng, và kế tiếp là chúng ta phải thực tập quán chiếu về vô tướng. Phải thấy được tính cách vô tướng trong cái tướng của người và môi trường sống chung quanh chúng ta. Thấy được rồi thì chúng ta không sợ hãi, không lo phiền, không hờn giận. Không lo phiền là mình sẽ tan biến, và vô tướng đó nó sẽ trở thành sự sống trong hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta quán chiếu vô tác. Vô tác là không cần tìm kiếm, không phải là hết ham muốn, mà cũng không cần phải làm gì hết. Có những người hết ham muốn nhưng mà trong lòng cứ lo hoài thì cũng như không thôi. Có nhiều người nói á, tôi không tha thiết gì hết á, nhưng mà khi mất cái gì là mình la lối ôm sùm lên. Như vậy thì vẫn còn, chứ không phải là không còn tha thiết gì. Nếu mà mình đã không tha thiết gì thì có làm gì thì kệ, chứ mình đâu có sợ. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết rằng là nếu mà chúng ta bảo là chúng ta không có lo gì cả mà mất một cái gì chúng ta vẫn khó chịu, vẫn đau khổ, có nghĩa là chúng ta vẫn còn tìm kiếm và vẫn còn tham muốn. Như vậy vô tác là không đặt trước mình một đối tượng để mà mình chạy theo, chứ không phải không làm gì. Vô nguyện cũng vậy, không có nghĩa là chúng ta không muốn cái gì, nhưng mà chúng ta đừng đặt mình một đối tượng nào đó để mà chúng ta đạt được. Tức là chúng ta dừng lại, chúng ta biết mình hạnh phúc, và chúng ta chỉ biết khi nào chúng ta dừng lại là chúng ta có được hạnh phúc. Cho nên nếu có người hỏi tu để làm gì thì đại chúng trả lời sao? Đừng bảo rằng là tôi tu để mà tôi giải thoát, tôi thành Phật. Nếu có ai hỏi chúng ta tu để làm gì thì chúng ta cứ trả lời rõ ràng, tu để cho an lạc hạnh phúc. Nếu người ta có hỏi tu cho tới bao giờ mới có an lạc hạnh phúc thì chúng ta cứ trả lời nhẹ nhàng thôi, tu lúc nào hạnh phúc lúc đó, không chờ đợi. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì không phải tu. Thành ra vì vậy đó, ai mà cứ để cái mấy chục năm tu của mình ra trên bàn, ai nói tới đó, thì mình nói tôi ăn chay mấy chục năm rồi, tôi tu mấy chục năm rồi, nhưng mà người ta đụng tới mình là mình la quái quái lên. Như vậy không phải tu. Cái đó chỉ là tính thời gian để mà lên chức thôi, chứ không phải tu. Nếu mà có phải chúng ta tu muộn, tu trễ, nhưng mà chúng ta tu trong giây phút nào chúng ta an lạc hạnh phúc trong giây phút đó là mới thật tu. Như vậy nói về ba cánh cửa giải thoát không chưa đủ, mà chúng ta còn phải thực tập ba cánh cửa giải thoát. Do vậy mà chư tổ các thầy nói tới ba cánh cửa giải thoát và dạy chúng ta phải thực tập. Phần còn lại là chúng ta phải thực tập như thế nào? Làm sao để mà thực tập không? Làm sao để mà thực tập vô thường? Và làm sao để chúng ta thực tập vô tác? Chúng ta phải tránh việc học một mớ lý thuyết để rồi không bao giờ đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cứ khoe nói là chúng ta nghe pháp nhiều, chúng ta biết nhiều ông thầy nổi tiếng, chúng ta biết nhiều ông thầy dễ thương, biết cho thiệt đủ thứ, mà rồi khi mà đụng tới con người của mình á thì chẳng ra sao cả. Nếu mà có phải mà quen ông thầy nào mà cho nổi tiếng thì cũng mắc cỡ cái ông thầy đó. Bởi vì mình khoe là mình đệ tử ông thầy đó, hay là ông thầy đó giỏi, tôi quen, tôi biết, tôi học với ông thầy đó, mà mình chẳng ra sao cả thì tội nghiệp. Cho nên á, là nghe rồi phải áp dụng. Như vậy ba pháp ấn hay là ba cánh cửa giải thoát có thể theo quan niệm Nam truyền là vô thường, khổ và vô ngã. Còn nếu quan niệm của Bắc truyền không, vô tướng, vô tác hay là vô nguyện. Nhưng mà cho dù là Nam truyền hay là Bắc truyền, điều quan trọng là những giáo lý đó có thể thực tập được, có thể được đem ra chúng ta, giúp cho chúng ta có được giải thoát, an lạc hay không mà thôi. Điều kỳ diệu mà tất cả mọi người chúng ta ai phải ghi nhận là trong ba pháp ấn có vô thường, vô ngã, niết bàn, thì niết bàn thuộc về cái vi thể, còn hai phần kia thuộc về vi tướng. Chính nhờ cái sự tiếp xúc với tướng một cách sâu sắc, đi với thể của các tướng đó, thành ra vì vậy chúng ta hiểu rằng đó là cái nguyên tắc tùng tướng nhập tánh. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cộng tam quan là tiêu biểu cho ba pháp ấn trong đạo Phật. Khi chưa tu, chưa biết tu thì ba pháp ấn đó là vô thường, vô ngã và khổ. Đó là theo quan niệm của Nam truyền. Nhưng mà khi tu rồi đắc pháp, chúng ta thấy vô thường là thường, vô ngã là thường, mà khổ cũng là thường. Cái gì nó xảy ra đều là thường cả. Vì vô thường cho nên không có gì thường còn, do vậy mà cũng gọi là không. Vì vô ngã cho nên nó không có tướng nào nhất định, vì thế gọi là vô tướng. Và vì không có cho nên chúng ta không còn ham muốn chạy theo dục lạc nữa, cho nên cũng gọi là vô tác hay là vô nguyện. Như vậy, đứng trên một cái phương diện nào đó, chúng ta nhìn về cái giáo lý của Nam truyền, chúng ta thấy đó là cái căn bản để chúng ta bước lên cái thế giới bao la bát ngát của Đại Thừa. Bởi vì chúng ta thấy rằng là vì chúng ta rõ được những cái đó để rồi chúng ta đạt được cái không. Vì là vô thường cho nên nó là thường, cho nên nó không có gì cả. Vì là khổ, để rồi cuối cùng chúng ta thấy là nó không có cái gì để mà chúng ta nguyện được. Nó là vô ngã, cho nên nó là không có tướng gì cả. Cho nên cộng tam quan tiêu biểu ba cửa giải thoát, đó là cửa không, vô tướng và vô tác. Ai là người xứng đáng bước qua ba cửa giải thoát này? Kính thưa đại chúng, ai cũng xứng đáng cả. Ai cũng có thể bước qua ba cánh cửa giải thoát này cả. Nhưng mà theo chư tôn đức có hướng dẫn một cách xứng đáng, cửa không ở giữa. Như quý vị thấy đó, chùa có ba cửa. Cửa không là ở giữa, cho những vị cao tăng đạo cao đức trọng, thường là các ngài đi vào cửa giữa. Và cái cửa từ trong nhìn ra bên tay trái đó, cửa đó là cửa vô tướng. Đối với những ai mà ý thức được cái bản ngã của mình, không có một cái thực ngã, là chúng ta xứng đáng đi vào cái cửa vô tướng. Và cửa vô tác là ở bên mặt, tức là từ trong nhìn ra bên tay phải đó. Thì ai mà ý thức cuộc đời này là đau khổ, vứt bỏ hết tất cả, chúng ta đi tu, bước vào cái cửa đó, gọi là cửa vô tác, tức là chúng ta không còn tạo tác những cái đau khổ nghiệp chướng ở trong cuộc đời. Cuối cùng, theo quan điểm của Đại Thừa, Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta phải tiến thêm một bước nữa. Bởi vì ba pháp ấn đó chỉ là phương tiện để rồi cuối cùng dẫn đến nhất thật tướng ấn, chính là pháp không, nghĩa là tất cả mọi sự mọi vật đều không. Như vậy, ba cánh cửa giải thoát được trình bày, nó như là cái phương pháp thực tập, và chúng ta có thể thực tập được. Và đương nhiên chúng ta phải thực tập mỗi ngày. Chẳng hạn như sống như thế nào để gọi cái đó cái nhìn là không. Cách nhìn đó chúng ta phải thực tập khi thức dậy, khi ăn cơm, khi uống nước, khi làm việc. Và sống như thế nào, thấy như thế nào, tiếp xử như thế nào để gọi đó là vô tướng. Và sống như thế nào, làm như thế nào để gọi đó là vô tác. Chúng ta an trú được trong giây phút hiện tại, chúng ta có hạnh phúc ngay. Nếu quý vị nói về không vô tướng vô tác, đọc sách cho nhiều, đọc hàng trăm cuốn sách, hàng bao nhiêu ngàn trang sách như vậy mà không thực tập, thì cuối cùng cũng không áp dụng được gì trong đời sống của chúng ta. Thành ra vì vậy, có đọc bao nhiêu sách đi nữa cũng không có lợi ích thiết thực nào. Chúng ta phải dùng trí thông minh của mình, căn cứ vào kinh nghiệm tu học, trên những thành công cũng như thất bại, chúng ta có thể tiếp xúc với giáo lý đích thực của Đức Phật. Và như vậy đó, chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa thâm thúy của nó. Và qua ba phương tiện, ba cánh cửa giải thoát, chúng ta thấy cổng tam quan mà người đời thường gọi là chùa, hay là cửa không, hay là thiền môn, hay là không môn. Thực sự trong cuộc đời này, nếu chúng ta hiểu được phần nào của ba pháp ấn này và chúng ta thực tập, chúng ta sống như vậy là chúng ta vượt qua những đau khổ, vượt qua những ràng buộc, những kiến chấp sai lầm, và cứ như vậy đó thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp ba cánh cửa giải thoát đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn phật.